Chào quý vị, tối nay ra sao? Có ai muốn chia sẻ gì với đại chúng không? Thực ra như vậy cũng không có sai lắm, tại vì cái việc cần tu thiền càng nhiều, càng ngồi cái thiền thất này càng lâu thì bỗng nhiên ít muốn nói, tại vì cái hơi nó thốc cái khí, mất cái khí của mình. Hoặc là không muốn nói, làm sao mình nghĩ đến chuyện mà đi đấu với người khác nữa. Không biết cái vị muốn tối nay thầy nói về chuyện gì, ra có thắc mắc hay là có cái tò mò gì không, có ai có muốn chia sẻ cái cảnh giới gì quý vị ngày hôm nay thấy quý vị đang tiến bộ đều. Lúc này lúc mà quý vị nên thử. Thực ra cái gì mà quý vị mà muốn hiểu thêm cũng phải bỏ thì giờ để mà nghiên cứu, chứ không thể nói nó khơi khơi được. Mỗi cái thiền thất thầy lúc năm nào cũng là thử cái này thử cái nọ để coi thử cái đổi nó ra sao. Năm nay nó đặc biệt, cái thiền thất này thiền thất đầu tiên mà thầy để ý thấy là cái chỗ này nó tù vậy không? Có đồng ý là không đồng ý? Ai đồng ý giơ tay này coi. Là mình đồng ý là mình năm nay mình dễ chú ý hơn, cái dễ chú tâm hơn nhiều, tâm nó định hơn dễ hơn. Em có mấy cái bà phụ nữ mà tới thì từ Ventura cách đây 2 tiếng đồng hồ, cái bà đó mà bà ngồi phía đó đó, bà lần đầu tiên mà tới đây từ cách đây lái xe là 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới tới được, cũng khá xa. Ở nhà có cái cây trồng trong nhà, để trong nhà không bao giờ mọc hoa hết đó. Tuần trước bỗng nhiên nó trổ hoa. Mà thầm ấy là thế lạ, kể với chồng nói lạ lắm. Chồng nói chuyện hay lắm. Thì tuần này bà tới đây, bà thấy được cái chùa này, bà nói đây là cái chùa thiền của tôi. Okay. Thì tại sao tôi biết cái bà này bà thích? Tại vì như vậy nè, nhiều người, đa số những cái người mà Á Châu mình á, họ thích luyện công lắm. Cái người Á Châu mình nó khác người Tây Phương ở chỗ đó. Người Á Châu mình, cái máu trong người Á Châu mình là thích luyện công, thích thiền, thích tập võ. Đó là cái máu, những cái truyền thống người Á Châu như vậy. Còn người Tây Phương người ta không có như vậy. Ta chỉ thiền, là tập yoga, tập tai chi là tại vì nó khỏe. Cơ thể nó khỏe, nhưng mà họ muốn luyện công. Nó khác nhau. Thành người Tây Phương người ta luyện là người ta thiền là tại vì ta thấy có cái lợi ích ngay trước mắt họ mới thiền. Còn cái người mà Á Châu mình, cái truyền thống người Á Châu mình là luyện thiền công, thiền là hay là khí công là nó, tại vì muốn tiến bộ, làm con người mình nó tiến bộ, có những cái khả năng mới. Thành cái người Á Châu mình là có cái khuynh hướng là thích phát triển những cái khả năng mới, có thể khả năng của tinh thần hoặc khả năng của cái cơ thể, okay, vật chất. Cái ông nào cũng nói là người Á Châu mình là cái dòng giống là từ trên trời nó sinh hạ sinh. Ok. Cái ông nó học cả luận nhau, bắt đầu cả luận nhau. Việt Nam thì nói là ông Việt Nam thì cũng nói là theo khoa học gia nói là mọi người không có sinh từ trên trời xuống, còn người Tàu nó nhất định là từ trời sinh xuống. Đó. Cô nói là đừng cãi lộn nhau mà xếp bằng đi rồi xong, tại vì tôi đang xếp bằng, tôi nghe chuyện mà tôi không muốn cãi lộn luôn nữa. Thực ra là cái khoa học gia họ nhiều phải nhờ mấy người mà thiền đó, người ta ông kia một ông thầy tu, ông tu sĩ người da trắng đó, mà tu với ngài Đại Đạt Ma là 20 năm, là thiền 20 năm rồi. Thầy nhìn cái ông mà tu sĩ đó tu với bên Tây Tạng 20 năm, cái vị nghĩ là họ có tới bao nhiêu rồi? Thiền tông rất rất là chính xác. Cái vị nó thiền á, ta nhìn nó là cái vị đang ở chỗ nào ngay lập tức, nó co được. Okay. Mấy cái thiền tông á, nó khác mấy cái tông phái khác. Thiền tông cái vị vào mấy ông thiền sư gộc á, ông liếc ông biết là cái vị là ở chỗ nào ngay, thành ra không thể qua mặt họ được. Mấy mà người ta không biết, mấy anh thầy thiền không biết, ta nói ba chứ chờ nó lui nó tới, nó quanh nó co thì không sao, không ai biết, quý vị không biết được chứ. Bên mấy ông thiền sư, mấy tổ sư không biết hết, không thể nào có mặt họ được. Đó. Cái ông này á, họ đi chơi ông với ông bên Tây Tạng là 20 năm trời. Tôi cực khổ kìa, quý vị không biết, thầy nói riêng như quý vị nghe đó. Thầy để ý mấy cái người da trắng mà tới tu với Tây Tạng nó đầy dễ sợ lắm. Mà nó đầy, nó bắt làm việc cho nó không dài đâu. Mà sau 20 năm trời cực khổ lắm, được tới được nhị thiền. Cái cô mẹ Thế Cơ này, cô tới mình mấy năm là cô được nhị thiền. Thứ nhất á, thầy ý cái thầy nói, thứ nhất á, là cái phương pháp tu luyện nó quan trọng lắm, không phải là chơi đâu. Mình rất may mắn ta tu một cái, những cái pháp môn là được Ngài Khuyên Hóa, Ngài truyền cho những pháp môn. Mấy ông thầy cũng Khuyên Hóa ông quá giỏi. Ngài Hư Vân và là một cái vị đại Bồ Tát, Bát Địa Bát Địa. Okay. Ngài Đại Bát Địa này thầy biết là không dạy học rõ gì hết. Họ chưa hiểu. Cái người Đại Bát Địa đó chưa hiểu một cái huấn luyện ra huấn luyện học trò về thiền. Chưa hiểu được. Cái người đấy, ông Ngài Hư Vân là một cái vị Đại Bát Địa Bồ Tát. Mà tới Bát Địa rồi mà vẫn chưa biết huấn luyện học trò. Nó khó như vậy đó. Không phải dễ đâu. Thành ra, cái vị biết Ngài Tiên Hóa là cái quý. Bởi vì thành ra lúc mà thầy gặp Ngài Tiên Hóa, thầy mê Ngài Tiên Hóa không phải mê cái chùa. Phải mê cái tiền. Phải mê cái danh tiếng của Ngài. Mê cái sự học trò đông của Ngài. Để sau mình hưởng cái đó. Mà thầy mê nhất là cái pháp của Ngài. Tại vì cái vị biết không? Cái vị không thể nào giác ngộ được trừ phi cái vị áp là tu đúng phương pháp. Cái vị biết không? Được cái duyên mà tu pháp Ngài Tiên Hóa là một cái đại phước. Cái thiền thất này, cái phương pháp này thầy luyện từ Ngài Tiên Hóa, học từ Ngài Tiên Hóa ra. Cái vị biết không? Khi mà cái vị tu cái pháp Ngài Tiên Hóa như vậy là Ngài sẽ giúp đỡ cái vị. Ngài sẽ giúp đỡ cái vị hoặc là qua thầy, hoặc là qua người này, hoặc là Ngài chính đài Ngài tới bỏ nhỏ cái lỗ tai cái vị. Bữa kia có người nói với thầy, có cái nói là chân nó đau quá, chịu không nổi thành niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu cứu Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại vì thầy nghe thầy kể là tức mà thầy đau, có người là thầy đau quá, thầy niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nó biến ngay, cơn đau nó biến ngay lập tức, mất ngay lập tức. Thằng cô nó cũng làm như vậy. Thầy cô mới kể tiếp, cô nói là thầy biết không, cái đơn nó cái đau nó không hết, như người có cái mùi hương. Cô tới cô hỏi thầy, cô hỏi bây giờ cô vẫn còn ngửi cái mùi hương đó nữa. Lúc cô ngồi chỗ cô tôi ngửi mùi hương, cô tới đây nói chuyện với thầy ấy, hỏi bò nhỏ thầy ấy, thì cô cũng nói bây giờ tôi đang con đang ngửi cái mùi hương nữa. Thầy có ngửi được không? Thầy mới nói thầy không ngửi được gì hết. Thầy giảng cô biết cái đó là một cái hiện tượng cho cô thấy rằng Quán Thế Âm Bồ Tát tới giúp cô. Thế cô này cô sợ đau. Okay. Thằng cái người này mà nếu như mà giúp cô mà xóa cái đó, giấu cái đó đó, thì cô này vẫn sợ như thường. Cách duy nhất mà hết sợ là mình dám mình đối diện với nó, đương đầu với nó. Thì khi nó giúp bằng cách người ta không có giúp, thầy để mình khổ. Không biết cô đâu có tin thầy hay không, nhưng thầy tin. Okay. Cái đau nó khiến cái việc phải chú tâm, tại không thể nghĩ chuyện khác được. Okay. Quý vị biết không, khi mà tử thần nó tới đó, quý vị đâu có nói người ta là phải đợi tôi 5 phút để tôi đi cầu tiêu đã. Đó. Nó đâu có đợi đâu. Nó dồn dập cho mình lúc mình điên luôn. Yes. Rồi sao nữa? Mấy cái bài này tưởng tượng quá này. Mà cô nói là ngày nay cô cũng có cảm giác thế. Cô chỉ nói là ngồi đây mà bỗng nhiên thấy không có lo âu, không có suy nghĩ, không có gì hết đó. Thì cô nói thầy giảng là cô được thấy cái an là cuộc sống ban ngày mình thông thường của mình lo âu đủ thứ hết, ưu tư nhiều quá này, lo này lo nọ, sợ này sợ nọ, Bây giờ mà thiền vào thế giới được an lạc là một cái vinh hạnh rất là lớn, không phải là dễ đâu. Cái thứ ba là cái tâm từ bi. Tại cái vị trừ phi cái vị khổ sở thì mình mới thấy được cái khổ sở người khác, mới có được cái phát triển cái tâm từ bi. Thì nếu mình thấy mình bị khổ sở như rồi thì mình mới nói tôi thấy ta nó khổ như vậy, vì khi tôi không muốn cái người mà tôi ghét bị cái khổ như vậy. Cái đó là cái lòng từ bi. Khi nó thốc, có người nói mình cần đau mới giác ngộ, thì nó không cần, cái vị không cần đau mới giác ngộ. Nghe mừng không? Hả? Nghe mừng không Quảng Ngân? Cái đau nó làm như vậy nè, okay. Ngồi đó mà chịu cái đau là đang tự chủ. Hả? Mình đau mình đứng dậy mình bỏ đi là cái đó là mình thiếu tự chủ, tại cái tâm mình nó quậy, nó nói phải đứng dậy bỏ đi đi. Cái vị thấy mình chỉ chịu đựng chừng nào thôi. À, mình chỉ chịu đựng nó chừng nào đó thôi, rồi phải ngừng lại. Okay, rồi lần thứ nhì quý vị làm á, là sợ, bắt đầu sợ. Cái đó là hèn. À, tu cái đau đó, luyện cái đau đó, từ từ bởi nhiên cái tâm nó tự nhiên nó khiêm tốn. Nếu quý vị nói với thầy á, là con chưa cảm thấy khiêm tốn tí nào hết á, thầy trả lời quý vị chưa biết khiêm tốn, tại quý vị chưa đau đủ. Và tới đó mới thấy được, lúc mình dùng hết sức của mình, chưa được hết sức mình rồi, ok, mà mình hết sức mình hết rồi á, đó mình mới thấy được mình sức mình có hạn, mình không thể nào hơn được nữa. Mình lúc đó mình mới khiêm tốn được. Còn không thôi mình chỉ tưởng tượng thôi á, mình còn dư sức như thế. Quý vị biết không? Càng tu càng nhiều, càng tự nhiên càng khiêm tốn. Tại sao như vậy? Tại những cái người mà ngu si á, mới nghĩ là mình biết hết thôi. Càng tu mình càng thấy mình có nhiều cái mình chưa hiểu nổi. Ok. Vì vậy càng ngày càng khiêm tốn. Không thể đọc sách mà hiểu nổi, không có sách nào biên cho mình hiểu nổi, không có ông thầy nào mà giảng cho mình được hết đó. Mình phải tự khám phá lấy rồi. Ok. Thành mình mới thấy rằng mình chưa hiểu gì, thiệt sự mình chưa hiểu gì, nó còn có nhiều quá. Ok. À, tự động mình khiêm tốn. Đây là cái bình mà cái người thế gian có, nhất cái người giác ngộ ta cũng có nữa. Người giác ngộ cũng có. Cái người mà tài gia như quý vị, người phàm phu như quý vị là ngu si, khỏi nói rồi, tại quý vị quá mê muội đi, khỏi nói đi. Ok. Không biết trời biết trăng gì hết, không biết 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 điên biết đảo, quá điên đảo đi. Còn cái người mà sáng giác ngộ, người ta vẫn bì cái vô minh như thế. Cái đó gọi là vô minh, phải là ngu si. Ngu si là mình đặt quá, nói mình không hiểu được. Ok. Còn cái vô minh á, cái vô minh là nó khác. Vô minh ở cái chỗ là họ bị kẹt vào cái tri kiến của họ. Ngay ngày này, Hư Vân của ngài Hư Vân là cả đời của ngài, ngài thiếu cái sự cố gắng. Này, có người sẽ nói là không, nói con không đồng ý với thầy. Ông này ông tổ này là ông tổ đại thừa, ông chữa, ông sửa chữa tu bổ 200 cái thiền viện, cái chùa bên Tàu, rồi còn có mấy ngàn cái người đệ tử đã giúp vua chúa hoàng đế là đủ thứ hết, dạy đủ người, mà tại sao ông lười? Tại ông thiếu cái, không phải cái lười đó, cái lười loại lười khác, mà lười như quý vị. Đó. Cái lười này cái lười của cái người giác ngộ nó khác, cái lười của quý vị. Thành thầy nói nó tóm lại, cái người mà càng ngày càng tu càng nhiều, càng hiểu nhiều, càng có trí huệ, thiệt sự có trí huệ, càng khiêm tốn dễ sợ. Có ý kiến thắc mắc gì không? Cái người mà giác ngộ có hỏi người giác ngộ tại sao người ta còn đau không? Thầy nói người giác ngộ cái việc có thể nói còn đau, cũng có thể nói là không còn đau. Ok, tại sao? Thầy nói dạng như người giác ngộ, người ta có thể cơn đau tới, ta nói ta búng tay nó hết đau ngay lập tức. Ngay lập tức, ok. Nhưng đều người ta vẫn chọn cái đau, thì tại sao như vậy? Tại sao người giác ngộ lại chọn đau mà thay vì không đau?
Người
cái người nhỏ nhau với cái người mà đại nhân nó khác nhau. Người đại nhân khi nào cũng chịu thiệt thòi đó, không bao giờ than phiền hết đó. Người tiểu nhân mới là than này than nọ, chê cái này chỉ trích người kia, than cái này than cái nọ. Ok, còn người đại nhân ngồi đó chịu trận thôi, không nói gì hết đó. Người tiểu nhân nó chỉ lo nó sợ nó sai thôi, khi nào nó muốn nó đúng hết đó. Còn đại nhân không cần người ta biết mình đúng nữa luôn đó. Thế gọi là đại nhân. Thành ngài Hư Vân á, thành ra ta sẵn sàng ta chịu đựng cái đau, ta không nói gì hết đó. Ngài Hư Vân á, có lúc ngài tới một cái bên bên Ngũ Đại Sơn á, ngài muốn cúng dường cho Phật Bồ Tát, thì ngài lấy cái miếng vải thấm dầu, xong rồi cuốn xung quanh ngón tay trỏ, xong rồi lấy cái hộp quẹt quẹt lên đốt cháy, đứng đó mà cúng cho Phật Bồ Tát, đợi cho khi nó cháy luôn đó. Muốn học là học với người đại nhân, vĩ nhân, đừng học với tiểu nhân làm cái gì. Ok. Tính thầy như vậy đó. Đại nhân thầy mới học, tiểu nhân thầy mới học. Trong phí thời giờ của thầy, cuộc đời của thầy, để học với tiểu nhân làm cái gì. Trở về lại, còn thầy còn có 10 phút nữa thôi. Hai người nói đều sai hết. Thầy kể chuyện quý vị nghe. Cái thế giới này nó ra sao? Một cái thế giới nó có bốn cái chu kỳ: sinh, trụ, diệt và không. Rồi nó bắt đầu lại. Đây là cái thời gian nó dài không thể tưởng được. Không có cái lịch sử nào mà nó ghi chép được. Trong cái thời chu kỳ mà nó trụ đó, thì có thể là chứng minh cái gì được. Cái này lời Phật dạy. Phật dạy thì thầy tin. Thầy Phật chưa bao giờ lừa gạt ai hết, thầy không tin Phật. Okay. Anh thầy nói cái lòng niềm tin thầy là thầy thiệt ra là không phải riêng cái sách kinh điển của Phật giáo mình không, mà do cái lời nói của ngài tiến hóa. Tại ngài đích thân ngài nói cái này là cái chuyện đã xảy ra. Thầy không biết, thầy chưa bao giờ thấy Phật, thầy chưa bao giờ thấy Bồ Tát, thầy chưa bao giờ thấy A La Hán, để khi mà thầy thấy ngài tiến hóa mà nói như vậy thầy tin. Ok. Tại sao? Tại vì những Bồ Tát có tới, ta chứng nhận, ta xác nhận cho mình biết, cho mình thấy rằng là người ta thấy được như vậy. Thì mình không trình hội mình thấp, mình chỉ cần tin cái người mà có trí huệ hơn mình thôi. Thầy khó tính hơn quý vị nhiều. Thầy mỗi lần thầy coi người, thầy coi cái hạng người đó, tiên nào, trình độ họ tới đâu. Thì thầy hạng như quý vị nói về khoa học gia, thầy hỏi quý vị không? Cái trình độ khoa học gia tới chừng nào quý vị có biết không? Đó. Chẳng như cái ông doctor mà Watson, ông chế ra một cái ông được sáng tạo DNA, ông được ta công nhận là khám phá được DNA, thì quý vị biết trình độ là gì không? Tại thế thì ông quá nhiều quá rồi. Cái khác biệt là giữa người trí huệ với người không trí huệ chỗ đó đó. Cái người mà trí huệ, cái tâm ta cởi mở lắm, ta không có bác bỏ người khác, ta không bao giờ ép cái ý người ta của mình, không bao giờ nói là người ta sai mà mình đúng, không bao giờ nói chuyện đó hết. Nhưng ngài tiếng nói ai giảng ta nói các con nghe cái thế giới như vậy đó, tin cũng được không tin cũng được, không sao hết đó. Tại sao vậy? Tại nó dốt quá, mình ép nó làm cái gì, nó đâu có hiểu được đâu. Nên con phải hiểu rằng cái người thầy giỏi, người ta không ép mình, người ta chỉ nói là con muốn hiểu thì thầy chỉ con cái cách để mà con tu theo phương pháp này, thì ngày nào đó con sẽ tự chính con sẽ hiểu. Bởi vậy thầy mê người thầy giỏi như vậy đó. Nhưng thầy giỏi thầy nhận ngay lập tức à, không bao giờ ép mình hết, không bao giờ nói là mình sai hết đó. Con biết tiêu hóa chưa bao giờ nói thầy sai, thầy biết thầy sai thì ông tiêu giờ ông thèm nói thầy sai luôn, tại mình dốt quá ông nói làm cái gì, mình quá dốt này. Đối với ông sao mình thấy được, chỉ cần làm theo cái lời ông dạy là mình sẽ hiểu được. Thì chính cái kinh nghiệm thầy vậy đó, là cứ theo lời cái phương pháp ông tu hành từ từ mới hiểu cái thiền thất là gì, tam thiền là gì, tứ thiền là gì, ngũ định là gì, lục định là gì, thất định là gì, từ từ sẽ thấy được hết. Ok, lúc đó mới nói à, tái động này đúng. Tại mình chính cái bản thân mình thấy được, chứ không phải là cái lời nói ổng nữa. Tại bởi cái tu hành hay gì đó, nó thích thú gì đó. Tại mình cần tu, cái óc mình càng nó càng rộng, càng ngày mình thấy rõ hơn, ok, càng ngày mình càng hiểu nhiều hơn. Cái người Á Châu mình, cái truyền thống người Á Châu mình, Á Châu mình đó, là tìm cái trí huệ. Về cái người Tây Phương đó, là muốn được công nhận. Người Á Châu muốn biết, muốn có cái trí huệ, muốn hiểu, muốn biết. Người Tây Phương là muốn được công nhận. Thế chứng minh cho quý vị tại sao thầy nói cái đó là cái vô minh. Trong cái lý thuyết của toán đó, thầy chứng minh cho quý vị biết. Tại thầy học toán đó, phải thầy nói nó chuyện cái khơi đó. Tất cả cái lý thuyết toán đó, nó có cái định nghĩa, nó chỉ chính xác trong một cái, trong một cái, trong một cái phạm vi nào đó thôi. Quý vị đi ra ngoài phạm vi đó, nó còn đúng nữa. Thầy nói là khác, thầy nói thầy dùng mấy cái ý thức để chứng minh cho họ thấy rằng là cái người mà khoa học gia đó, cái sự hiểu biết người ta rất là hẹp hòi, tại ta tự hạn chế cái phạm vi của cái hiểu biết của họ. Thì thầy nói cái đó là họ chỉ không có gì sai lầm ấy, tại vì họ xây cái thế giới trong cái phạm vi nhỏ eo hẹp này, họ xây cái thế giới mà vật chất này, có xe cộ nhà cửa này nọ, thì họ cái phạm vi nó đủ để họ sống rồi, không có sai hết. Điều họ sai lầm chỗ này này, họ không thể nào thoát được cái chết. Khi mà cái chết nó tới rồi á, là nó sẽ đem cái chết, sẽ đem họ ra khỏi cái phạm vi họ đang có bây giờ. Họ làm gì bây giờ? Thành nếu họ sống cuộc đời này mà chỉ lo phạm vi eo hẹp này thôi á, thì họ không biết chuẩn bị cho cái chết. Mà cái chết là cái mà nó đủ thứ vấn đề mà họ giải quyết không được. Ok. Thành ra cái người khoa học gia đó, nó cái tri thức họ quá hẹp hòi, thành thế không quan trọng họ. Okay. Họ có cái dụng của cái thế giới này, mình khi thương được, mình xây cái nhà phải cần cái người kiến trúc sư xây cho đàng hoàng. Thì mình sống trong cái thế giới này phải nên dùng cái tài khả năng đó. Ok. Nhưng điều nếu mà nhìn cái mắt nó rộng hơn, cái thế giới đâu phải chỉ riêng cái thế này không, mà còn có những chuyện khác nữa. Thành ra không nên thiển cận, không cần thiển cận. Thành ra cái linh tính gọi là cái trí huệ là sao? Cái linh tính trí huệ là giống nhau. Cái trí huệ là mình không cần suy nghĩ mà mình biết. Linh tính nó cũng vậy, mình không biết, mình không cần suy nghĩ bao nhiêu mình biết. Cái biết là nó chậm. Mình tính toán, mình suy nghĩ, mình đắn đo là mình chết. Chúng mình đang đánh kiếm với nhau vậy đó. Mình đấu kiếm với người ta, mình đang ngồi suy nghĩ, mình tính toán là mình chết rồi. Nó đâm mình chết ngay lập tức. Thành lúc đó mình sẽ dùng cái linh tính mình. Lúc đó cái linh tính mình nó quan trọng hơn là cái óc suy nghĩ. Thành ra những cái người mà, người ta chưa vào cái cảnh mà sinh tử đó, người ta chưa hiểu được linh tính, chưa hiểu trí huệ là cái gì. Thành cô biết không, mình tu cô muốn mở trí huệ, cô phải vào cảnh giới sinh tử cô mới mở trí huệ được. Cái đó là cái bí mật của tu hành đó. Cô không thấy cái sinh tử là cô mở trí huệ không được. Con tới đó mà con sợ chết là con mở trí huệ không được, ngay trước mắt nó mà vẫn chưa hiểu. Có hiểu không? Có hiểu không? Sợ cái gì nữa? Chết chấp, chết bỏ. Trí huệ nó mới mở ra. Còn sợ là chết, sợ là không thể nào mở được. Không ai dạy cái việc đó đâu. Không có sách nào biên cái đó đâu. Ông thầy mới dạy cái gì được cái chuyện đó. Con thấy được cái trí huệ nó dễ sợ không? Mình dạy một cái pháp ngồi, biểu ngồi thôi, không làm gì hết á. Mà những cái đứa mà nó cà lâm á, khi mà nó đau quá, nó sợ, nó bỏ cuộc. Thì những cái đứa đó nó mở trí huệ không được, dạy không được, mình nằm thôi. Nó né, nó thấy chết rồi nó né. Mấy thứ mình thấy chết nó né, sao nó mở được trí huệ? Mình dạy không được. Cho nó làm công quả trước. Phải không cô? đâu có bỏ, mình đâu có bỏ cuộc đâu, mình dạy nó cái pháp, pháp là pháp làm không còn. Hiểu không? Hiểu không, Quảng Ngân? Cái chuyện, cái những cái việc cái nói cái chuyện dễ, phải tu hành mới hiểu những cái chuyện nó thực tiễn trước mắt đó, mới nói được, nó là kinh nghiệm chứ không phải nói chuyện mà nói trên trời dưới đất không, nói toàn đọc sách nói không, mới tưởng tượng không, còn lý thuyết không à. Chứ còn cái quan trọng như cái chân nó đau mà không dám nhìn cái đau nữa. Cái đó là cái vô minh ngay mình ngay ở đó rồi, chứ còn không dám nhìn, mà đòi toàn nói chuyện cao xa không à. Mình hèn, mình sợ chết, mình sợ thất bại, mình nhỏ nhen, mà đòi toàn chuyện ngon lành không à. Hoặc là không chịu tu mà đòi hưởng, nó có chuyện đó, trên đời nó có chuyện là được. Thành cái tu hành cô thấy dễ sợ không? Ta nói vậy nói vào chùa nó lòi ra hết, không chạy đâu được hết. Thành nó vào mà đòi gạt ông thầy là chuyện không thể nào có được. Không người không hỏi vậy chứ có những người mà chuyên môn dùng cái trí lý trí của họ suốt đời của họ, bây giờ sao để mà dùng cái trí huệ của họ? Thầy hỏi ngược lại vậy thì, vậy chứ lúc trước tôi cũng chuyên môn sống trong cái lý trí cuộc đời, lý trí tôi là theo cái giáo dục người Tây Phương, tôi chuồng cái giáo người Tây Phương. Thầy nói nếu như trí Phật pháp mà có trí huệ thì mấy cái chuyện nó giải quyết có gì khó đâu, nó không giải quyết được đâu gọi là trí huệ. Cái trí huệ cái gì nó cũng giải quyết được hết, có nhiều chuyện nó lâu hơn, có nhiều chuyện nó lẹ hơn thôi, chứ còn cái gì mà giải quyết không được đâu. Tại sao vậy? Tại sao thầy dám nói trước sau để giải quyết được hiện trí? Tại vì trước sau con thành Phật rồi, vấn đề thì thời gian thôi, trước sau con sẽ giải quyết được hết, phải không Quán Ngân? Mình chỉ tạm thời ngu thôi chứ còn đâu phải mình ngu suốt đời đâu. Không phải nói trước rồi, cái gì trước sau sẽ giải quyết, cái gì đâu mà sợ. Vấn đề mình là mình tu để mình giải quyết nó sớm, càng sớm càng tốt, nó vui hơn đó. Cha như vậy, thầy nói là mình ngồi đầu đấy, thầy nói là cái gì không tin bây giờ không sao hết đó, trước sau cũng thành Phật rồi cũng sẽ tin. Bây giờ không tin cũng không sao, mình không cần tin nó không quan trọng, dễ sợ. Trí huệ nó đồ như vậy đó, nó siêu việt cái nỗi như vậy đó. Không cần tin luôn nữa. Cái thành ra cô nó có nói là cái thiền tông nó có nhiều cái căn cơ tu mới được, thầy nói đúng. Không có nghĩa là để mình biết căn cơ mỗi người nó mỗi khác nhau, tính thì nó nói người này thành công người kia thất bại mình không biết được. Để cái niệm Phật thì nó hiểu như nó có lợi hơn, nhất là mấy người lớn tuổi đó. Người lớn tuổi tu niệm Phật nó có lợi hơn là tại vì thời gian nó eo hẹp, thứ nhì nữa cơ thể nó không còn sức nữa, hết sức rồi. Cái thiền quý vị thấy mình thức từ sáng 3 giờ sáng tới 2 tới khuya, đòi hỏi như vậy đó, đâu phải ai làm cũng được đâu. Ok, nếu làm được thì kết quả nó lẹ hơn, còn trình độ thì nó chậm hơn nhiều. Trình độ chậm lắm, chậm quá chậm. Ok, ai thắc mắc gì khác không? Hết thắc mắc rồi hả? Thầy nói hai cái người này là sai, tại vì thầy nói hai người này sai. Người nói khoa học gia nói là nó từ sự biến hóa con người, từ con khỉ nó biến hóa thành con người. Thầy nói không có, nó sai lầm. Con người nói là từ trên cả trời nó rớt xuống thành người tàu, thì nó cũng sai nữa. Cho người có Việt Nam cái câu chuyện này chỉ đúng với người Việt Nam thôi. Ok. Thì cái trong lúc mà cái thế giới đang lập ra, thiết lập ra thì cái quả cái trời đó người ta bay được, thiên nhân ta bay được, họ xuống cái quả này giống như chim nó bay, nó đã bay đi chơi vậy thôi, đi quay đi du lam thắng cảnh vậy thôi. Thì họ mới hồi xưa này lâu rồi nha, lúc trước các bạn không biết cái chuyện này không? Lúc trước cái quả đất á, mặt trên mặt đất nó có một cái lớp giống như cái lớp cơm cháy đó. Họ để vào miệng. Ok, cái chuyện hay lắm. khi mà nếm thử như vậy thì trong kinh mới nói cái nó giống như là cái hương vị, mùi vị giống như sô cô la vậy, ngon, nuốt xuống. Thì họ mê ăn cái ngon quá, thì họ mới rủ về về cõi trời, rủ bạn bè tới xuống ăn, rủ nhau đông người xuống, họ đồn nhau xuống ăn, như Quảng Ngân đồn bạn Quảng Ngân vậy, đồn tới đi khắp nước ngoài đời ăn rồi ăn thời gian cái bỗng nhiên mê cái sô cô la, mê cái mặt đất quá, thành ra từ từ họ mất cái khả năng mà bay về cõi trời lại, cái thần thông bị mất, tại vì bị chấp trước. Có hiểu không? Cái chấp trước nó làm mất cái thần thông. Nó có đòi chứng minh hoài là cái tù dốt, nó có đòi chứng minh hoài. Cái Phật giáo mình không cần chứng minh cho ai, tại vì cái vấn đề không phải là hiểu và chứng minh. Chứng minh có vẫn là cái bệnh cũ, nó muốn là nó đúng. Còn cái Phật giáo là muốn cái vị thấy, muốn vị thực sự chứng kiến cái đó mới thành Phật. Cái thành Phật nó quan trọng, con biết lắm. Cái biết là dùng cái tri thức, cái tri kiến, cái óc mà suy nghĩ đó, cái óc mà mình không cần, mình không quan trọng. Thì nuôi nó làm cái gì? Mình nói không được, nói là tụi nó giận, tụi nó nói là người cũng có thiếu suy nghĩ nào đó, đều thôi kệ nó, đâu có sao đâu. Okay. Lần thầy thử, thầy té xuống, trèo trong cái hồ, trèo cái tầng đá cao đó, trượt chân rớt xuống. Một mình thôi thôi. Thì thầy quyết định, thầy nói thôi kệ chết thì cho nó chết. Chấp tay lại như vậy, để nó rớt. Nó rớt xuống đụng thằng đá dưới thì mình chết, thì kệ nó. Hoặc là đụng nước mà nó sâu quá, mình chết, mình cũng kệ nó. Thì lúc đó mình thường thường, đó mình cái tâm nó trống lại. Không có cái kỹ, có ký ức gì nó hiện ra trong đầu hết. Thật ra do cái vị thấy á, những cái người khi mà ta sắp chết á, ký ức nó hiện ra trong đầu ta, đó những cái chấp trước nặng nề trong thâm tâm của họ nó hiện ra lại, gợi lại, đó là cái tham sống nó mới lộ ra.
Mình cái lần này cũng 2 tiếng đồng hồ nói toàn gì tầm bậy tầm bạ không.
Thầy nói sự thật là khi mà những người mà trên quả trời họ rút xuống đó, họ tù lại ở xứ Việt Nam mình á. Ngài thầy mới nói là lúc đầu hết đó, tất cả những người cõi thiên đó, họ sống ở bên Việt Nam đó, họ tụ lại tất cả Việt Nam ở thủ đô Huế. Quả gần cười khúc khích. Cái xong rồi cái họ đông quá, họ nói chật quá thầy ơi, chật quá thôi chứ con phải dọn qua tàu. Xong dọn quá ý đờ lợi dọn qua Mỹ. Thì khi mà họ dọn qua rồi, con có biết không? Dọn qua rồi khí hậu nó đổi, đồ ăn nó đổi, thành cái màu da nó đổi luôn đó. Thành da nó trắng, từ vàng nó biến ra trắng, những xa lời mình vậy đó. Thầy nói cái này, mấy người có nói là nói không có sách vở, thầy nói sách, thầy sách từ kinh điển Phật điển ra, kinh điển Phật giáo ra, chẳng phải bịa chuyện đó. Việt Nam có câu gì á, dòng gì đó, dòng Âu Lạc, hả? Tiên rồng.
Con dòng chó tiên.
À.
Con có nghe gia đình con kể lại đó. Ngày xưa đó ở Vũng Tàu là tiên với người học tiên họ ở không à. Tới sau này chúng sinh ác quá thì những người đó như dọn gì đó.
Đúng. Mấy ông này, ông này cãi luôn qua tới, thầy nói thầy không cá lộ, thầy kể chuyện cho vui vậy thôi. Chứ cái vị thấy mình á, cái chuyện mà lời Phật dạy mình còn nói chuyện một cách khôi hài, vui, dí dỏm như vậy, nó vui. Cái gì đâu mà quan trọng, đồ phải nói thật đúng là Thiên Chúa sai, đâu quan trọng đâu. Cái vị mở trí huệ cho thấy thôi, cần biết vậy. Nói cho vui vậy thôi. Ok. Tại thằng mắc gì nữa không?